Kinh Phật Bát Nê Hoàng, quyển hạ. Đức Phật ra khỏi nhà ông Thuần, bảo Tôn giả A Nan đến nước Cưu Di Na Kiệt. Tôn giả A Nan thưa: Dạ vâng. Tôn giả liền cùng các tỳ kheo tăng từ nước Hoa Thị đi tới nước Cưu Di Na Kiệt. Giữa đường Đức Phật nói: Ta đang bệnh, hãy xuống bên đường ngồi nghỉ. Ngài gọi A Nan. A Nan thưa: Dạ vâng. Đức Phật nói: Gần chỗ này có một con suối tên là Cưu Đối. Hãy cầm bát đến đó, lấy nước đầy bát mang về đây. Ta muốn uống nước và rửa mặt. Tôn giả A Nan liền đi đến bên suối. Khi ấy có 500 cỗ xe đi qua trên dòng nước, làm nước rất đục. A Nan liền múc nước đục đem đến, bạch Đức Phật: Trên dòng nước có đến 500 cỗ xe đi qua, làm cho nước rất đục. Nước này chỉ có thể rửa mặt, rửa chân, chứ không thể uống. Ở vùng ấy lại có một con suối tên là Ê Liên. Nước rất trong, cách đây không xa. Con có thể tới suối kia lấy nước cho Thế Tôn uống. Đức Phật liền dùng nước đục để rửa mặt, rửa chân. Bệnh của Ngài có phần thuyên giảm. Bấy giờ có vị đại thần tên là Bào Mân, người nước Hoa Thị, cùng đi trên đường, từ xa trông thấy oai thần của Đức Phật, dung mạo đoan nghiêm, đang ngồi một cách an tịnh. Đại thần Bào Mân liền đến trước Đức Phật đảnh lễ, rồi ngồi xuống. Đức Phật giảng nói kinh cho ông nghe, và ông rơi lệ khóc lóc. Đức Phật dạy: Đã từng có tỳ kheo nào nói kinh cho ông nghe mà ông lại khóc? Bào Mân thưa: Có một người tên là La Ca Diêm tụng kinh cho con nghe, khi ấy con rơi lệ. Đức Phật hỏi: Ông ấy tụng kinh gì? Bào Mân thưa: La Ca Diêm ngồi bên gốc cây tự suy tư về thân thể. Lúc ấy có 500 cỗ xe đi qua. Không lâu sau có một người đến hỏi: Vừa rồi có 500 cỗ xe chạy qua, Tôn giả có nghe tiếng xe không? Đáp: Tôi không nghe. Người ấy nói: Gần ngay nơi đây tiếng xe ầm ầm như vậy, sao lại không nghe? Đáp: Không nghe. Người ấy nói: Khi đó tỳ kheo ngủ à? Đáp: Không ngủ. Người ấy nói: Vậy sao không nghe tiếng xe? Đáp rằng: Ta đang nghĩ đến đạo, tự tư duy về năm tạng trong thân thể mình. Kẻ ấy nói: Xe chạy qua như vậy mà lại không nghe tiếng xe. Bào Mân thưa: Con đi nửa đường thì gặp một người đã thuyết kinh cho con nghe. Đó là tỳ kheo La Ca Diêm hành đạo sâu, không nghe 500 cỗ xe chạy qua. Do đấy con cảm phục nên khóc. Đức Phật nói với Bào Mân: Tiếng của 500 cỗ xe chạy có bằng tiếng sấm sét. Bào Mân thưa: Giả sử tiếng của ngàn cỗ xe chạy không bằng tiếng sấm sét. Đức Phật bảo Bào Mân: Ngày trước ta ở tại xóm Ưu Đàm, ngồi tư duy về nguồn gốc sanh tử của muôn loài. Bấy giờ trời đang mưa ào ào, sấm sét vang rền dữ dội, làm chết 4 con bò và 2 anh em người đi cày. Khi ấy nhiều người xuống lại để xem. Có một người đi đến chỗ ta, tới phía trước đảnh lễ. Ta hỏi: Người ta làm gì mà tụ tập đông quá vậy? Người ấy thưa: Vừa rồi sấm sét đã giết chết 4 con bò và 2 anh em người đi cày, sao Phật không nghe? Hay là lúc ấy Phật đang ngủ chăng? Đức Phật trả lời: Ta không ngủ, ta đang ngồi tư duy về đạo. Người ấy nói: Phật hành đạo sâu mới như vậy. Tuy Ngài không ngủ mà vẫn không nghe tiếng sấm sét vang rền dữ dội, là do Ngài đang suy tư về đạo một cách sâu xa. Người đó liền rơi lệ. Đại thần Bào Mân thưa, đạo của Phật sâu xa mới như vậy, từ nay về sau con xin thọ trì kinh giới của Phật. Bào Mân liền gọi kẻ tùy tùng tới, bảo trở về lấy tấm vải dạ dệt bằng kim tuyến, đem đến để ông dâng cúng Đức Phật. Kẻ tùy tùng liền trở về nhà đem tấm vải dạ đến. Bào Mân dâng lên Phật, thưa, mặc dù con biết Đức Phật không dùng thứ này, nhưng mong Ngài thương xót mà nhận cho con. Đức Phật liền thọ nhận, Bào Mân đảnh lễ Phật rồi đi. Ông đi chưa bao lâu, Đức Phật bảo Tôn giả A Nan, hãy mang tấm vải dệt bằng kim tuyến lại đây, màu sắc rất đẹp, vàng tươi. Tôn giả A Nan thưa, con đã theo hầu Phật trên 20 năm, chưa hề thấy tấm vải nào đẹp như vậy. Đức Phật nói, còn có cái hết sức đẹp. Tôn giả A Nan thưa, sắc mặt của Đức Phật ngày hôm nay đẹp như sắc tấm dạ vậy. Đức Phật bảo Tôn giả A Nan, Đức Phật có hai lần có sắc diện đẹp như vậy, đó là lúc Đức Phật mới thành đạo, sắc diện đẹp như thế. Ngày hôm nay vào lúc nửa đêm ta sẽ nhập Nê Hoàng, nên sắc diện cũng lại đẹp như vậy. Đức Phật lại bảo Tôn giả A Nan, hãy đi đến bên dòng suối Ê Liên, ta muốn tắm rửa thân thể. Tôn giả A Nan thưa, dạ vâng. Đức Phật cùng Tôn giả A Nan đi đến bên dòng suối Ê Liên. Đức Phật cởi y, tự mình lấy nước tắm rửa. Đức Phật bảo Tôn giả A Nan, sáng nay ta thọ trai nơi nhà con ông Hoa Thị, tên là Thuần. Ngày nay vào lúc nửa đêm, ta sẽ nhập Nê Hoàng. Hãy nói cho ông Thuần biết, Đức Phật đã thọ trai nơi nhà ông, vào nửa đêm hôm nay Ngài sẽ nhập Nê Hoàng. Vậy ông nên hoan hỷ. Hãy bảo ông Thuần đừng khóc lóc. Nếu ai cúng một bữa cơm cho Đức Phật sẽ được năm thứ phước. Người cúng bữa ăn cho Đức Phật, Ngài thọ bữa ăn này mà có khí lực để nhập Niết Bàn. Vậy ông Thuần sẽ được trường thọ, được đoan chánh, được giàu sang, được tôn trọng, được sanh lên cõi trời. Đức Phật là bậc đáng tôn kính, ai cúng dường một bữa cơm cho Ngài là được năm phước. A Nan bạch Phật, có một tỳ kheo tên là Chiên Đàn, tánh tình nóng nảy, ưa chửi mắng, thường tranh cãi với các tỳ kheo. Sau khi Phật bác Nê Hoàng, con gặp các tỳ kheo như vậy, làm sao phụng sự kinh giới của Phật? Đức Phật bảo Tôn giả A Nan, sau khi ta nhập Nê Hoàng rồi, nếu các ngươi gặp loại tỳ kheo như vậy thì hãy đừng nói giới. Các tỳ kheo đừng nói giới. Tỳ kheo Chiên Đàn sẽ phải suy nghĩ, ôm lòng xấu hổ, hối hận vì thường tranh cãi với các tỳ kheo. Đức Phật bảo A Nan, hãy trải giường cho ta, đầu quay về hướng Bắc, lưng ta rất đau, ta muốn nằm. Tôn giả A Nan liền trải giường, đặt gối. Đức Phật nằm nghỉ, nghiêng hông về phía bên phải, co đầu gối, hai bàn chân chồng lên nhau. Ngài nằm suy tư về đạo vô vi. Đức Phật đang nằm, bảo A Nan, ngươi có biết bảy sự của ý chăng? Những gì là bảy? 1. Có chí. 2. Hiểu rõ kinh. 3. Không lười biếng đối với kinh. 4. Không ham nằm, ưa thích kinh. 5. Chánh tâm. 6. Tịnh tâm. 7. Thấy trong thân toàn là đồ dơ bẩn. Tỳ kheo có được bảy pháp này thì tự biết là mình đã giải thoát khỏi thế gian. A Nan suy nghĩ, Đức Phật đang nằm một cách mỏi mệt. Đức Phật bảo Tôn giả A Nan, ngươi nghĩ rằng Đức Phật đang nằm một cách mỏi mệt chăng? Đức Phật bảo Tôn giả A Nan, người không biếng nhác đối với kinh, không biếng nhác để ngồi dậy, người ấy muốn làm Phật, có thể đạt được. Phật nói rồi, liền ngồi dậy. Bấy giờ có một tỳ kheo tên Kiếp Tân đến nói với Tôn giả A Nan, tôi muốn hỏi một việc. Tôn giả A Nan đáp, thánh thể của Phật đang lúc không điều hòa, vậy nên thôi đi. Đức Phật từ bên trong biết có tỳ kheo muốn hỏi chuyện, bảo A Nan, hãy bảo tỳ kheo ý vào gặp ta. Đức Phật dạy, ông muốn hỏi gì cứ hỏi. Tỳ kheo thưa, ngài đang bị bệnh, xin đừng thuyết giảng kinh nữa. Bảy sự mà Phật đã dạy, chúng con nghe rồi thọ trì. Phật thôi khỏi phải thuyết giảng kinh. Đức Phật bảo tỳ kheo, vừa rồi ta mới nằm, A Nan nghĩ rằng Đức Phật có ý mệt mỏi, chứ sao lại nằm. Do đó ta ngồi dậy nói về bảy sự. Tỳ kheo thưa, Đức Phật là bậc tôn quý của trời và người, tại sao ngài không lên trời lấy thuốc để trị cho hết bệnh? Đức Phật dạy, như ngôi nhà cũ lâu ngày đều bị hư nát, nhưng đất vẫn yên ổn như cũ. Tâm của Phật thì an ổn như đất, còn thân của Phật thì như ngôi nhà cũ. Tâm ta không bệnh, chỉ có thân ta mới có bệnh mà thôi. Đức Phật dạy, hãy lo về bảy sự, lo cho thân mà giữ giới. Tỳ kheo thưa, nay Phật sắp nhập Nê Hoàng, thân có bệnh, huống chi là người phàm phu. Tỳ kheo thưa, loài chim yến sanh con, nhờ cha mẹ đúc mồi mà được sống. Nay Đức Phật bỏ chúng con mà nhập Nê Hoàng, vậy chúng con biết nương cậy vào ai? Đức Thế Tôn lại bảo, há ta không nói rằng không có gì sanh mà không tử. Tỳ kheo nên nhớ việc thọ trì trọng giới của Đức Phật. Tỳ kheo ý lui ra. Đức Phật bảo A Nan, hãy nhanh chóng đi đến Diêm Ha Sa trải giường cho Phật, đầu quay về hướng Bắc. Vào lúc nửa đêm nay, ta sẽ nhập Nê Hoàng. Tôn giả A Nan dâng lời đi đến đó, đặt giường đầu quay về hướng Bắc. Xong rồi trở về thưa, con đã trải giường xong. Đức Phật đứng dậy, đi đến Diêm Ha Sa, nằm lên giường, hông nghiêng về phía hữu. Có một tỳ kheo tên là Ư Hòa Hoàng đến đứng ở trước Phật. Đức Phật bảo, chớ đứng phía trước ta. A Nan bạch Phật, từ khi con gần gũi hầu hạ đến nay là 25 năm, con chưa từng thấy có tỳ kheo nào đi thẳng đến trước Phật mà không ý A Nan. Đức Phật bảo, tỳ kheo này có oai thần lớn hơn cả chư thiên kia, nghe Phật diệt độ cho nên tự mình đến thẳng phía trước, mong muốn thấy Đức Phật. Tôn giả A Nan thưa, chỉ có vị thiên này biết Phật sắp diệt độ, hay lại có các vị thiên khác cùng biết? Đức Phật bảo Tôn giả A Nan, từ biên cảnh nước Cưu Vi Na Kiệt, trong khoảng 480 dặm, đầu này nối tiếp đầu kia, không có một kẻ hở, đều là chư thiên. Nghe Phật sắp Nê Hoàng, họ đều buồn bã khóc lóc mà đi đến đây. Trong đó có vị bức tóc, xé áo, tim muốn ngừng đập, ngất xỉu, than rằng, bi ai thay, Đức Phật đã bỏ chúng ta. Ngài đã diệt độ vĩnh viễn, sao mà nhanh thế? Phật là bậc sáng suốt tột bậc, là con mắt của ba cõi. Nay Ngài đã nhập Nê Hoàng, con mắt ba cõi tắt mất. Đức Phật bảo Tôn giả A Nan, ta đã từng nói rằng không có gì sanh ra mà không chết. Trong trời đất chẳng có cái gì mà chẳng bị hủy diệt. Kẻ ngu cho rằng trời đất là thường còn, Phật thì cho đó là hư không. Đất trời có thành hoại, không ai không bỏ thân này. Thiện hay ác đi theo thân. Cha có điều xấu ác, con không bị tai ương. Con có điều xấu ác, cha không bị tai ương. Mỗi người phải tự nhận lấy sự sống chết, thiện hay ác, tai ương hay lỗi lầm, tất cả đều đi theo thân kia. A Nan bạch Phật, sau khi Phật diệt độ, chúng con tán thân thể của Phật phải làm như thế nào? Đức Phật bảo A Nan, ngươi hãy im lặng đừng lo, sẽ có các gia chủ, Bà La Môn cùng lo thân thể ta. Tôn giả A Nan thưa, họ làm theo pháp nào để lo tôn thể của Phật? Phật bảo A Nan, phép tán y theo phép dành cho phi hành hoàng đế. Phương thức tán thánh đế thế nào? Đức Phật bảo A Nan, lấy dạ gấm quấn quanh thân, tiếp đến lấy 10 tấm vải kiếp ba quấn lên trên dạ trắng, rồi đặt vào trong kim quang bằng bạc, dùng nước hoa rưới lên dải kiếp ba, lại dùng tất cả loại hương tốt để lên trên, lấy củi cây tử, cây chương, cây chiên đàn chất chung quanh kim quang, dùng lọng tre lên kim quang, lấy củi chất trên dưới, rồi trà tỳ. Trà tỳ xong thì thu lấy xá lợi, dựng tháp, treo phan tại ngã tư đường, đặt cái mâm lên trên, treo lụa đánh trống, hoa hương đốt đèn. Phương thức an táng của phi hành hoàng đế là như vậy. Cách thức an táng Đức Phật còn hơn thế nữa. Khi Đức Phật nói như vậy, Tôn giả A Nan đứng ở phía sau ngài, xót thương khóc lóc, gục đầu lên gốc giường từ phía sau thưa: ngài diệt độ sao mà nhanh quá, con mắt của thiên hạ mất đi. Các tỳ kheo trong các nước từ bốn phương nghe Đức Phật sắp diệt độ đều khóc lóc trở về. Họ nói với nhau, sợ không còn thấy được Phật. Tỳ kheo tăng đến, Đức Phật hỏi: A Nan ở đâu? Thưa, Tôn giả A Nan ở gần sau gốc giường, đang cúi đầu khóc nghẹn ngào. Các tỳ kheo chảy nước mắt thưa: Đức Thế Tôn diệt độ sao mà nhanh quá? Đức Phật dạy: lúc đi qua các thôn xóm, ta đã có cho biết trước rằng khoảng 90 ngày trở lại, ta sẽ nhập Nê Hoàng. Lúc này bốn chúng đệ tử ở xa vài ngàn dặm, tất cả đều trở về. Đức Phật bảo A Nan: ngươi chớ buồn rầu, vì sao? Ngươi đã hết lòng hầu Phật trên 20 năm, có tâm từ đối với Phật, thân thì cung kính, miệng thì thận trọng, rất hiếu thuận với Phật. Thị giả của Phật thời quá khứ cũng như A Nan, thị giả của Phật thời vị lai cũng như A Nan. Ngươi biết ý Phật, biết lúc nào nên cho tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di vào gặp Phật, lúc nào thì không nên cho. Việc hầu hạ ăn uống, lúc nào đáng ăn, đáng uống, đáng nằm, đáng dậy, luôn hợp với ý của Phật, chưa từng mất oai nghi. Tỳ kheo hay bà la môn nào thích nghe kinh hay không thích, người nói ra đều chân thật. Hết lòng hiếu thuận đối với Phật, vậy thì khóc lóc làm gì? Đức Phật bảo các tỳ kheo: hãy lắng nghe bậc phi hành hoàng đế, có bốn đức khó bì kịp. Những gì là bốn? Các tiểu quốc vương và các bà la môn, cư sĩ cùng dân chúng đến dưới cửa vua. Phi hành hoàng đế đều gặp họ, dùng tâm hòa thuận dịu dàng để chỉ dạy, thuyết giảng phương pháp trị nước cho các vua là phải tri túc, đừng cầu mong. Còn sự hành trì của hàng bà la môn thì lấy sự thanh tịnh làm đầu. Các cư sĩ và dân phải đến chỗ thờ Phật để nghe sa môn giảng dạy lẽ chân chánh, trở về phải tu hạnh hiếu thuận, theo chỗ an định, dùng tâm từ ban bố cho tất cả. Các vua, bà la môn, cư sĩ và thứ dân không ai là không hoan hỷ, khen ngợi thánh đế đã làm chấn động cả chư thiên. Phi hành hoàng đế có bốn đức này. Tỳ kheo A Nan cũng có bốn đức. Nếu có tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di đi đến chỗ A Nan để hỏi kinh giới, thì A Nan có thể trình bày quảng diễn cho họ một cách đầy đủ. Bốn chúng đệ tử chẳng ai là chẳng hoan hỷ, cáo từ lui ra. Họ đều hết lời khen ngợi. Đó là đức thứ nhất trong bốn đức của A Nan. Lại có bốn chúng đệ tử không hiểu sự thâm diệu của kinh, đi đến chỗ của A Nan để hỏi những điều còn nghi. A Nan giải thích rõ các mối nghi của họ, chỗ nào cũng được khai mở, khiến người nghe không chán, khi ra về không ai là không khen ngợi. Đó là đức thứ hai trong bốn đức của Tôn giả A Nan. Các bậc cao đức trong bốn chúng nhìn thấy A Nan đứng hầu bên trái Đức Phật, ai cũng hết lời khen ngợi. Đó là đức thứ ba trong bốn đức của Tôn giả A Nan. Đức Phật thuyết giảng kinh bất luận nhiều hay ít, A Nan đã nghe qua đều thuộc nằm lòng, rồi truyền lại cho bốn chúng, hoàn toàn không thêm bớt, đó là đức thứ tư trong bốn đức của tôn giả A Nan. Tôn giả A Nan bạch Phật: cách đây không xa có những quốc độ như nước Xá Vệ, nước Sa Chi, nước Đàn Ba, nước Dương Xá, nước Ba La Nại, nước Duy Gia Lê, nơi các nước lớn ý giang minh giáo nghĩa đầy đủ. Sau ngày không diệt độ ở những nơi ý mà chọn một huyện nhỏ, lại là chốn ngoài thành, một xóm thưa thớt, huyện thấp hèn để nhập nê hoàng. Đức Phật bảo A Nan: đừng bảo đây là một xóm nhỏ, vì sao như vậy? Vào thời xa xưa, ở xứ Cưu Di Na Kiệt này có vua tên là Cưu Di Na Kiệt. Khi ấy, trong nước hết sức an lạc, không có các bệnh tật, lúa thóc dồi dào, dân chúng đông đúc, cuộc sống sung túc, trong nhà có con hiếu thảo. Thành từ đông sang tây dài 480 dặm, thành nam bắc dài 280 dặm. Thành có 7 lớp, đều dùng ngói nung nhiều lớp ghép lại, dùng vàng ròng, bạc trắng, lưu ly, thủy tinh để làm tường thành, cũng dùng 4 loại báo làm ngói lợp. Thành cao 6 trượng 4 thước, ở bên trên rộng 2 trượng 4 thước. Trong thành có cây báo, hoa phát ra ánh sáng 5 màu. Đường đi có 3 lối, hai bên đều dùng 4 báo, có ngói lợp lên trên. Hai bên là nhà ở, điêu khắc trạm chỗ đẹp đẽ giống như trên quải trời. Có các thứ âm nhạc, các loại đờn cầm, đờn sắt do nam nữ thuần nhất ca ngợi đạo đức. Nhạc về đạo giúp cho trí tuệ thêm sáng suốt, dân chúng không có ưu sầu, sợ sệt, tâm thường hoan hỷ. Trên đầu họ không có trang điểm, nhưng hương thơm tỏa khắp. Vị Thánh Vương ở cõi này tên là Đại Khoái Kiến, hiệu là Phi Hành Hoàng Đế, điều khiển binh đội thông minh nhất thế gian, dùng đạo trị dân, dân chúng không trái với phép vua. Nếu dân chúng muốn phi hành, hễ nghĩ thì thân liền bay đến đó. Nhà vua có 7 báo tự nhiên sanh ra. Bánh xe vàng báo bay được. Voi trắng có thần lực, ngựa thần màu xanh, bảo châu minh nguyệt. Vợ là ngọc nữ quái trời, đại thần chủ kho báo, đại thần thống lãnh binh đội. Vua có 4 đức, lúc còn thơ ấu, lúc làm thái tử, lúc lên ngôi vua, lúc bỏ nước, diệt dục làm sa môn, đều trải qua mỗi thời kỳ là 84.000 năm. Đó là đức khó có thứ nhất của vua Đại Khoái Kiến. Khi ăn uống thì tiêu hóa, thân thể không có bệnh lâu, lạnh nóng điều hòa, thân ý thường được an vui. Đó là đức thứ hai của nhà vua. Dung mạo oai nghiêm, khí sắc hơn đời, chỉ kém thua đế thích một chút. Vua cho là không bằng. Đó là đức thứ ba của nhà vua. Thống lãnh khắp cõi trời người, lớn nhỏ đều yêu kính nhà vua, giống như người con chí hiếu, mong cho cha mẹ đều được an lạc. Nhà vua cũng đem tâm yêu thương chúng sanh, xem tất cả như con đẻ. Nếu ai nghèo thì vua cho tiền của, đói cho ăn, khát cho uống. Già mà khốn cùng, nhỏ mà côi cút, đều khiến cho ở chung như cha mẹ, như con cái, cấp nhà cửa, xe cộ, bệnh thì cho thuốc. Đó là đức thứ tư của nhà vua. Trong nước thường nghe 12 loại âm thanh, đó là tiếng voi, tiếng ngựa, tiếng bò, tiếng xe, tiếng loa, tiếng trống, tiếng múa, tiếng ca, tiếng nhạc, tiếng ca tụng nhân nghĩa, tiếng ca ngợi hạnh cao quý của Phật. Dân chúng trang sức bằng các thứ châu báu dệt thành như vô số loại châu minh nguyệt, chuỗi anh lạc chiếu sáng. Ăn uống ca nhạc giống như cõi trời đao lợi.